Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 9 năm 2026. Rồi bây giờ mình nghe băng trước nha.
Kính thưa thầy, con muốn biết theo con hiểu đó, từ về luật mà sinh sinh hóa hóa từ đá mà nó lên cây, rồi từ cây nó lên thú, thú lên người, theo con hiểu đó thì nó từ nặng lên tới nhẹ. Nếu mà người ta ăn giả tưởng như thịt thú, thành ra người ta có thể chuyển ra thịt người, với điện lực thịt người thú ra người. Theo con thấy đó, vậy đó nó dễ hơn là mình chuyển từ cây lên người. Rồi con muốn biết tại sao mình ăn chay là ăn cây cỏ nó nhẹ hơn là ăn thịt thuốc. Theo con hiểu như vậy, con thấy nó hơi trái với nhau, con không hiểu tại sao.
Cho nên người ta ăn thịt thì bây giờ khoa học có phân ra thịt trong đó nó có chất gì, chất gì, chất gì, chất gì. Nhưng mà thịt con thú á, thì có loại gì, bệnh gì, bệnh gì giống như con người. Thấy không? Cho nên nhiều người thấy rằng tôi ăn thịt tôi mạnh. Nhưng mà các bạn vô nhà thương, những người bệnh nặng đều là ăn thịt hết hả? Vì rước những cái bệnh của con thú vô trong thể xác mà không hay. Vì sao? Vì con người tin tưởng nơi chỗ mà sát sanh đã có kiểm soát thật. Nhưng mà giờ đây có nhiều bà con đi tới bác sĩ kiểm soát khỏi có bệnh, không có bệnh gì hết. Nhưng mà ngủ được, ăn được. Nó không có bệnh. Con thú nó cũng có cái tâm bệnh, nó rầu rĩ cái tâm bệnh, luồng điện nó không có thông. Và trước khi chết nó cũng bấn loạn vô cùng, làm thịt nó ăn vô. Rồi ăn vô trong cơ tạng, tại sao nó nặng nhọc? Thấy nó ấm áp thiệt, nhưng mà cái tánh của mình, nó tham dục, nó lại cù lần, nó hơn thua, nó làm như người khiếu trí. Thấy rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ tôi bỏ, tôi ăn thịt bao nhiêu năm, bây giờ tôi bỏ, tôi ăn chay, tôi thấy nó nhẹ. Có khi nhiều người bước vô chùa ăn chay nghe thấy tất cả những bệnh tật hầu nó nhẹ lại. Đó là luồng điển. Cho nên ăn cái cây cũng là trược, nhưng mà cái trược nó nhẹ hơn thịt. Con thú nó cũng có lý trí tấn thôi như con người, cái cây nó cũng có như vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn. Mình ăn một cành nào, lá nào, mình cũng giết hết trọn cây. Còn con thú á, mình phải giết thì cái uất hận của nó tràn đầy. Nó uất hận, cái sự uất hận nó đi theo cái miếng thịt mà nó vô trong cái phá quấy cái từ quan của mình. Thành ra người ăn thịt ít có lòng từ hơn là người ăn chay. Cho nên nhiều người bệnh, tôi bệnh ở nhà thương ra, bác sĩ tôi đi ăn thịt, kêu tôi ăn thịt, không ăn thịt thì tôi bệnh thêm. Nhưng mà họ không nghĩ tôi ăn thịt tôi phải giết cái con thú, tôi sống thêm 2 năm nữa mà con thú nó giảm thọ mất 3 năm. Cái đó họ không thấy cái nguyên lý quân bình của vũ trụ, họ không thấy nguyên lý quân bình của vũ trụ thì mình qua được, thiên hạ qua được. Rồi đối với những người tu mà ta có khả năng nó khác. Khi mà người ta nuốt qua 3 tấc lưỡi là dẫn cái luồng điển của con thú lên thiên đàng rõ ràng. Ngay trung tim bộ đạo, rút thẳng lên. Cho nên Tế Công dám ăn thịt chó, mà lại đem con chó qua 3 tấc lưỡi của Ngài, nó biến thành thiên cẩu, không phải con chó đợi nữa. Nó khác. Nó khác. Cho nên nhiều người phàm nói là tôi thờ Tế Công ăn thịt có chó, tôi bắt chó tôi làm thịt. Theo tôi mở cái chùa bà, tôi làm heo tôi cúng bà trọng. Phải có trình độ của bà gánh vác. Và làm sao đem cái luồng điển đó, cái luồng uất hận đó, nó phải giải tỏa ra. Cho con thú chết là nó uất hận vậy đó. Cho nên có người ăn thịt luôn luôn bày biểu những cái trận đồ gì cũng là uất hận mà thôi. Ngừa ghê lắm. Ngừa người ta gạt, ngừa người ta ăn cướp, ngừa đủ chuyện hết. Đó, cái lòng uất hận nó dẫn từ máu huyết của con thú vô cơ tạng con người, chuyển vô khối óc, thành ra nó phải nung nấu những sự tranh chấp đó. Thì bây giờ chúng ta thử để khoa học vật chất qua một bên và chúng ta tiến về khoa học huyền bí. Thì chúng ta thấy rõ, duyên nghiệp rõ ràng, vay trả rõ ràng, tiền kiếp. Tôi bị người này ăn tôi, bây giờ tôi phải làm cuộc thú để trả cái nợ này. Và người này tiếp tục ăn thịt tôi thì cái chuyện oan oan tương báo hà đạo liễu, hai cái cứ báo thù với nhau, hận thù vay trả làm hoài thì chừng nào mới giải quyết được. Cho nên con người ở mặt đất này nói tu nhưng mà tâm không có thật thì phải trở lại mặt đất. Cho nên mặt đất nhân loại càng ngày càng đông, rồi đi tới chỗ không có lối thoát, rồi đụng như nhau chết một lần bao nhiêu người. Thì tất cả các bạn bây giờ thấy rõ ràng, tuổi trẻ như người lớn trong tivi thấy hết. Thì cái phương tiện đó để cho chúng ta thấy và chúng ta kiểm chứng rõ ràng, con người chưa thoát được. Con người có nơi có chốn mà không chịu thực tâm tu để trở về nguồn cội thì vẫn còn ở đây. Cho nên ở đây là chỉ một thời gian tạm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, nhiều lắm 100 năm rồi cũng phải trở lại cái chuyện ăn oán lẫn nhau mà luân hồi chuyển kiếp khổ khổ triền miên khổ. Chúng ta đang sống trong chỗ văn minh nhưng mà cảm thấy khổ, không có sướng. Có tiền mua gì cũng được mà không sướng. Tại sao không sướng? Mà trong giấc chiêm bao thanh nhẹ, chúng ta thấy ta đi về quê xưa chốn cũ, cảnh tiên cảnh Phật sung sướng nhớ mãi mãi. Rồi bây giờ các bạn giáp khoa quang bên, các bạn ăn rau ăn cỏ, rồi các bạn truy nghiệm cái cơ tạng của bạn mà điều hòa và đúng theo cái mực sống như vậy thì cái tuổi thọ các bạn có bị giảm không nếu các bạn ăn chay? Không có bị giảm. Vì sự bận rộn không có, sự uất hận nó lại ít hơn. Nó có nhưng mà nó ít hơn. Mà nếu ăn thì thú nhiều, sự uất hận nó nhiều, thì cơ tạng nó dễ sưng, dễ hư, mà dễ bể, kể cả gân máu của mình mà bảo vệ không được, rồi mà chính mình cái ai đã phá cái gân máu nó bể. Sự uất hận động loạn luồng điển trượt nó công phá hư hết cơ tạng. Đó là cái nguy hiểm cuối cùng của con người. Mà nếu biết làm con người mà không lo cho mình trong giờ phút lâm chung á, thì chắc có ai lo. Khoa học đã chứng minh, người đời đã thực nghiệm, chùa chiền đã nhắc nhở, nhà thờ cũng đã khuyên người ăn hiền ở lại. Thì chúng ta phải truy ra chân lý thực tế để sống trong lễ sống hiện tại. Đến bao lâu rồi đi cách rõ rệt. Và không có sự luyến tiếc uất hận nữa ở kỳ tới. Ai có gì thắc mắc?
Trong cái đoạn băng này trích ra trong cái khóa sống chung 1989 ở Paris bên Pháp, đã hỏi có một câu mà thầy giảng với là 8 phút, thì mấy người nào mà không có dịp nghe cái này á thì khó hiểu lắm, nhưng mà mình may mắn được thầy giảng. Thầy giảng rất là kỹ trong cái đoạn băng này về cái đạo trong cái sự ăn uống. Nó có mấy cái nguyên lý ở trong mà mình người tu mà mình không hiểu rõ thì mình khó tiến. Bây giờ mình sẽ coi lại từ từ nha, tại trong này nó nhiều chuyện lắm. Phải coi lại hết rồi mình mới coi coi thầy nói cái gì trong này. Thầy nói rất là nhiều chuyện. Thì em bạn đạo anh lên anh hỏi thầy á, là anh nghĩ á, bác sĩ Đảnh á, anh nói là nếu mà ăn thịt á, thì cái từ thịt thú nó chuyển ra thịt người á, thì nó dễ. Còn mình ăn rau á, thì nó chuyển từ rau cỏ mà ra thịt người nó khó hơn. Nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Con bò nó ăn cỏ không mà nó ra thịt cho mình ăn, nó đâu có ăn thịt đâu mà nó ra thịt, nó ăn cỏ không à mà nó ra thịt cho mình ăn, chứ đâu phải con bò ăn thịt rồi có thịt cho mình ăn đâu. Thành ra ông trời ông sắp đặt cái cơ cấu rất là tinh vi, thiệt ra ông sắp cho con người là ăn rau cỏ chứ không phải để cho ăn thịt. nhưng mà cũng sau này con người thích ăn thịt thì ổng cũng làm cho con người ăn thịt được. Con người nó cũng biến, nó cũng tiến hóa lên thì nó cũng ăn thịt. Thì mình từ nhỏ tới lớn là nuôi từ thịt mà ra, mà cái đó là cái xã hội nó tiến hóa như vậy. Phần lớn á là sinh ra là nuôi lớn bằng thịt, chứ không phải là nuôi lớn chỉ bằng rau không, là ăn chay. Ít người mà sinh ra mà ăn chay liền, thành ra thầy mới nói mình là một bộ xương khô cộng với mấy chục kilo thịt thú, thì nó làm cho mình có da có thịt. Đây là cũng nhờ thịt của con thú nó đóng góp một phần ở trong đó. Thành ra cái sự sắp đặt của ông trời nó rất là tinh vi, nó có cái luật vay trả trong đó, còn cái luật quá quá xanh xanh, nó nhiều chuyện lắm. Thành ra ông trời ông mới làm cho mình một cái cơ cấu rất là tinh vi. Khi mình ăn vô nó như thế nào, về đạo nó như thế nào, nó tiến hóa như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào, nó có hết. Thì mấy người tu đi trước á, người ta thấy được, người ta hiểu được cái sự tác động giữa cái ăn rau cải với ăn thịt vô cái thể xác mình như thế nào, thì mới cắt nghĩa cho mình rõ. Thì bây giờ mình đang tiến hóa lên từ cái người mà ăn mặn, mà bây giờ mình học để mình coi cái ăn chay nó có ích lợi gì. Mình đang trên con đường tu mà, cũng như là mình ở dưới cái tầng thấp nhất á, mình là cái người cũng như muôn người phần lớn là ăn mặn. Cái đó là cái chuyện nó bành trướng ở thế gian rồi, ăn chay là mới sau này nó mới bành trướng từ từ thôi, chứ cái ăn mặn là đi chỗ nào cũng có, trên xứ nào cũng có. Có người theo đạo này nó không ăn con này mà nó ăn con kia, nó cũng ăn hết. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện bình thường ở dưới thế gian. Mà bây giờ mình là mình muốn đi lên, mình hiểu là cuộc sống mình không phải là ở chỉ có ở thế gian này chỉ có mấy chục năm rồi mình ra đi, mà mình muốn thứ nhất sửa soạn cho cái chết mình nó được thanh nhẹ, thứ nhì và mình cũng muốn cho lúc mà mình sống mình được khỏe mạnh, phải không? Ai sống cũng muốn khỏe mạnh chứ đâu có ai muốn sống bệnh hoạn đâu. Rồi mình lúc mà mình ra đi mình cũng muốn ra đi thanh nhẹ chứ đâu có ai muốn mà ra đi mà nặng trược đâu. Thành ra bây giờ mình tu á, thầy nhắc nhở cho mình hoài, thứ nhất là mình thiền cái pháp này để cho có sức khỏe, cái thứ nhì là mình phải sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình, tại vì nếu mà mình không sửa soạn á không có ai làm cho mình hết trơn. Mà nếu mà mình không hiểu á thì làm sao mình sửa soạn được. Thành ra hồi xưa tới giờ mình không hiểu, nói cho ngay lúc mới tu thì cũng biết là mình nên ăn chay, cho nên mới vô là mấy năm đầu là ăn chay không à. Rồi sau đó vì không hiểu rõ mới nhảy ra ăn tùm lum, cái đó là vì mình không hiểu đạo. Hãy công nhận nó như vậy, cái gì sự thật thì mình phải nói sự thật. Sau mấy năm đầu ăn chay đó thì nhảy qua ăn mặn thấy nó đơn giản hơn, mình đi đâu ăn uống gì cũng không có gì khó khăn, đi làm thì cũng có gì khó khăn, rồi riết nó thành ra một cái thói quen. Rồi mình cũng không có nghiên cứu kỹ, mình cũng không có thấy, mình thấy họ vu vi rồi đâu có cấm ăn mặn đâu, thì đúng rồi vu vi không có cấm, nhưng mà mình phải tự cấm cái đó mới là khó đó. Thấy không? Mình phải tự ra cái luật cho mình chứ không ai ra cái luật cho mình hết. Tại cấm mình làm không được thì cũng vậy, mình không có tu được. Thầy muốn mở rộng con đường cho nên thầy thấy ăn cái gì ăn, thầy hy vọng là mình tu một thời gian rồi mình sẽ thức tâm và mình tự mình chuyển qua ăn chay thôi, chứ không có đợi mà thầy bắt mình ăn chay. Nhưng mà con đường đó thì nó dài, đường đó nếu mà mình không có thức tâm sớm đó, thì nó dài, nó có thể kéo dài nhiều kiếp. Ra thầy nói có nhiều người phải ăn mặn nhiều kiếp rồi họ mới qua ăn chay được là vậy đó. Thì mình tu mình cũng muốn đi đường ngắn chứ đâu có muốn đi kéo dài với thế gian này, mình thấy nó đâu có cái gì vui sướng đâu, cực khổ lắm. Mình không muốn kéo dài thế gian cho nên mình mới tìm con đường ngắn mà đi. Thì muốn tìm con đường ngắn mà đi á thì mình phải hiểu đạo, mình hiểu cái gì nó trì trệ và cái gì nó giúp mình tiến hóa nhẹ nhàng hơn, Tại mình muốn tu là mình muốn trở về với sự thanh nhẹ mà. Nếu mà mình không hiểu á, thì mình có thể đem những cái sự nặng trược nó làm trì trệ bước tiến của mình. Cho nên tu là tại sao cần phải học đạo là vậy. Tu học là vậy. Tu mà phải học nữa mới biết đường đi. Còn mấy người tu tưởng là mình tu nhưng mà không có học đạo thì không biết đường đi. Làm sai mà tưởng cái đó là đúng. Ra kiếp này sang kiếp nọ, cái đó là trình độ thôi, mình không có chấp. Nhưng mà trình độ đó thì phải làm theo cái chuyện đó. Đúng rồi, không có sai. Trình độ đó là phải vui chơi và chỉ thiền chút xíu là cũng hay hơn những người không có thiền rồi. Nó cũng là tới đó, nhưng mà tới đó thôi. Còn mình muốn là mình đi cao hơn nữa, mình muốn tiến hơn nữa thì mình phải đào sâu. Để mình trước hết là mình phải hiểu những cái chuyện gì mình cần phải làm, những chuyện gì không nên làm. Rồi sau đó mình phải điều luyện để mình thực hiện được những cái gì mình hiểu. Mình thức tâm, mình hiểu rồi mình tập từ từ. Tại vì đâu phải một mình đâu. Còn vạn linh ở trong này nữa. Nó từ nhỏ tới lớn nó đã theo cái đà đó rồi. Bây giờ mình muốn chuyển nó là cũng phải đâu có phải đơn giản. Mình cũng phải điêu luyện nó chứ. Cũng phải tập cho nó niệm Phật, tập cho nó hướng thiện, tập cho nó hướng thượng. Đủ thứ chuyện rồi nó mới chịu nghe chứ nó đâu có dễ. Phần thấp thì nó chỉ thích hưởng thụ ăn uống vậy thôi, tại vì thế gian con người ta đâu có gì vui đâu, ngoài cái ăn uống đi chơi là đâu có gì khác đâu. Thành ra cái chuyện ăn uống nó là một cái đề thi cũng khó cho mấy người mới bắt đầu, cho nên thầy không có muốn bắt buộc là vậy. Nhưng mà ba đây thì thầy cắt nghĩa, thầy phân tách để cho mình hiểu. Được không? Rồi, giờ nói người ta, thầy nói người ta phân tích ra thì thấy con thú nó cũng có những cái bệnh, cho nên nhiều khi những cái bộ y tế mà khi mà họ khám phá ra có những cái bệnh gì đó trong con thú mà nó có thể truyền nhiễm tới con người thì họ cũng cấm bán. Cho nên là nói về bệnh, con thú nó cũng có cái thân xác như con người, cho nên nó cũng bị bệnh như con người. Nó nhiều cái bệnh của con thú, nhưng mà có nhiều cái bệnh nó có thể truyền nhiễm tới con người. Thì con thú nó cũng theo định luật sanh lão bệnh tử như mình. Thành ra nhiều người thấy ăn thịt thì nó mạnh, ăn thịt nó có chất đạm rồi vô thấy người nó có da có thịt. Nhưng mà thầy nói mình vô nhà thương mình thấy ăn thịt, nhưng mà vô nhà thương những người bệnh nặng đều là ăn thịt hết thảy. Thầy nói những người bệnh nặng vì rước những cái bệnh của con thú vô trong xác mà không hay. Đó, mình rước con thú nó có bệnh, mình ăn vô mình cũng bị bệnh. Thầy nói con thú nó cũng có thể bị bệnh ung thư nữa chứ không phải không. Thì đó, cái đó là một cái chuyện thứ nhất. Thì mình tin tưởng là mấy cái chỗ mà lò xác sanh thì nó cũng có kiểm soát. Nó cũng có kiểm soát thật. Nhưng mà nó kiểm soát về cái bệnh mà bệnh thân xác thôi. Con thú nó cũng có tâm bệnh như mình. Đó, cái điểm đó là điểm mới mà mình khám phá ra là con thú nó cũng có tâm bệnh như mình cũng có tâm bệnh, thân bệnh không? Con thú nó cũng có tâm bệnh, nó cũng có thân bệnh. Rồi bây giờ mấy cái nhà kiểm soát á, thì người ta kiểm soát về cái thân bệnh, mấy vi trùng này kia kia nọ đó thì nó kiểm soát được. Còn cái tâm bệnh nó đâu có ai biết nó bị tâm bệnh gì. Thành ra thầy nói có nhiều người đi tới bác sĩ kiểm soát đó, hỏi có bệnh không, nó không có bệnh gì hết. Nhưng mà nó có những cái bệnh mà không có biết nguyên do, cũng như là ngủ không được, ăn không được. Cũng đó là một sự mất quân bình, cũng là một cái bệnh. Thì thầy nói con thú nó cũng có tâm bệnh, nó rầu rĩ cái tâm bệnh đó, cái luồng điển nó không có thông, nó buồn á, cái luồng điển nó không thông, tại nó cũng có điển như mình mà. Và trước khi nó chết á, nó cũng bấn loạn vô cùng, nó sợ lắm. Mình cũng vậy, bây giờ thử tưởng tượng ai lôi mình vô cái chỗ lò heo, lò mà làm thịt mình thử coi mình sẽ bấn loạn như thế nào. Thì con thú nó cũng có sự tri giác, nó cũng biết, thì nó cũng bấn loạn. Thì mình làm thịt nó, mình ăn, nó biết nhiều con bò dắt nó vô đó là nó khóc rồi, nó biết là tới giờ đền tội rồi, ra nó buồn, nó khóc bấn loạn sợ, người ai cũng tham sống sợ chết, ông trời cũng sanh ra vậy, không có cái xác này biết nó tạm, nhưng mà cũng ai cũng tham sống sợ chết, mình tưởng cái cõi này là thật. Thành ra khi mà mình sanh ra đời mình đã bị hôn mê rồi, mình sống trong cái cảnh giả mà mình cứ tưởng tưởng là thật, cho nên mới bám vô cái cuộc sống này, mình tưởng hết cái này là không còn gì hết, mình không có thấy cái cõi kia, mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt, cho nên mình mới tham sống sợ chết. Thì con thú nó cũng vậy, nó cũng tham sống sợ chết, khi mà mình đem vô mình làm thịt nó thì ở trong đầu óc nó bấn loạn, nó sợ, vừa buồn vừa sợ. Vì đó nó làm cho ăn vô á, thì ăn vô cái cơ tạng á, mình thấy nó nặng, thì thấy nó ấm áp thiệt, nhưng mà cái tánh á, của cái tánh của mình á, à, thấy ấm áp, nhưng mà cái tánh của mình nó tham dục, nó làm cho mình nó kích thích mình, nó làm nó tham dục, làm cho mình cù lần, thích hơn thua, thích tranh đấu, thích tranh chấp, thích hơn thua, đó là cái tánh thú tánh đó. Thú tánh nó ảnh hưởng mình, nó làm như là mình người thiếu trí vậy, tánh tình xấu xa lắm, không có tốt, là người thiếu trí đó. Vì thấy rõ ràng như vậy thì bây giờ mình ăn thịt bao nhiêu năm nay, bây giờ mình bỏ qua ăn chay á, thì mình thấy từ từ nó nhẹ lại, tự nhiên mình thấy nó nhẹ, nó không còn ham cái chuyện tranh chấp, nó giúp đỡ mình một phần về cái chuyện tu sửa, là tại vì mình đã tu sửa được cái tập quán ăn mặn của mình đó, mà mình sửa được cái đó một giai đoạn một chút, cái đó thì nó ảnh hưởng tới cái tâm tình của mình, nó nhẹ hơn, nó bớt thích hướng ngoại, nó bớt thị phi, nó bớt tranh chấp, nó bớt hơn thua, nó bớt giận hờn, đó là cái người mà nó bớt cái sự sân si, đó là mình đã sửa được một phần tánh của mình, là nhờ mình sửa được cái tập quán của mình, cái này nó có thể ảnh hưởng lên cái tánh của mình, chứ nếu mà mình cứ tiếp tục mình ăn thịt thú á, thì nó khó sửa hơn, tại nên mỗi ngày mình cứ đem cái sự động loạn trần trược nó vô nó hợp tác với cái tụi bên trong này, thì nó cứ thúc đẩy mình làm những cái chuyện không tốt đó, thành ra con đường tu mình nó khó khăn hơn là ở chỗ đó. Thì ăn qua quả thì nó nhẹ hơn thịt con thú, tại vì cái cây nó cũng có cái lý trí, nó cũng con vật nó cũng có lý trí, nó cũng biết tấn thối như mình, nó cũng biết sợ như mình, cái cây nó cũng vậy, nhưng mà cái điển nó bị phân tán quá nhiều thành ra nó nhẹ hơn. Thành ra khi mà mình ăn rau cải, ăn cái cành nào, một cành nào mình cắt một cành mình ăn, hay là thầy nói ví dụ một cái cây nào mà nó có nhiều nhánh đó, thì mình bắt cắt một cành mình ăn thôi, chứ mình không ăn trọn hết, thành ra nó cũng còn tiếp tục nó phát triển, cũng như cái cây đó, mình hái cái trái đó mình ăn, nhưng mà mình đâu có ăn hết cái cây đâu, ra cái trái đó mình hớm, mình hái một phần mình ăn thôi, còn con thú á là mình ăn á, là mình phải giết nguyên con, giết nguyên con là mới cắt thịt ra ăn được. Thì cái sự uất hận á, nó đi theo cái miếng thịt, nó đi vô trong, nó phá quấy cái từ quan của mình, cái điện điện động loạn nó chạy theo miếng thịt nó đi vô. Thành ra thầy nói người ăn thịt ít có lòng từ hơn là người ăn chay, nó phần lớn thôi chứ không phải là ai cũng vậy, phải không? Nhiều người ăn chay mà cũng còn ác thì cũng có, nhưng mà phần lớn những người ăn thịt nó bớt đi cái sự hung hăng, nó bớt đi cái sự giận hờn, nó bớt đi, Thành ra cái người mà ăn thịt nó ít có lòng từ hơn là người ăn chay, trên nguyên tắc là nó phải nhẹ hơn, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì mình không nói, phải không? Cho nên nhiều người bệnh tôi bệnh ở nhà thương ra bác sĩ bảo ăn thịt, kêu ăn thịt, không ăn thịt thì bệnh thêm. Nhưng mà nhiều người họ thức tâm rồi, họ nghĩ bây giờ tôi ăn thịt tôi phải giết con thú, không phải giết trực tiếp mà bây giờ thời buổi này người ta giết giùm mình à, mình ăn mình ta giết cho mình mua mình ăn thì mình cũng là người tiêu thụ, là mình cũng có tội trong đó rồi. Thì mình sống thêm được 2 năm nữa mà con thú nó phải giảm thọ, nó mất 3 năm ví dụ vậy, thì nó phải chết sớm tại mình giết nó phải chết sớm. Thì cái đó họ không thấy cái nguyên lý quân bình của vũ trụ, họ không thấy nguyên lý quân bình của vũ trụ là sao, là mình qua được, thiên hạ qua được, mình thoát được, thiên hạ thoát được, mình không có phải mình thoát được mà người kia phải chịu thiệt thòi. Mình muốn mọi người đều thoát như mình, đều qua được như mình, chứ không phải là mình chỉ có biết hưởng cho mình mà người khác thì mình không cần lo tới. Cái đó là cái nguyên lý quân bình của vũ trụ, không, đó là mình đi theo cái đường lối đó, là cái đường đường lối nguyên lý quân bình của vũ trụ nó như vậy. Rồi đối với người tu mà có khả năng á, thì nó khác, chỉ có khả năng thì cái đó rất là hiếm. Tu mà có khả năng thì cái Phật trở lên mới có khả năng, với người phàm người tu thường làm gì có khả năng. Khả năng mà đem nó vô là đưa nó đi lên thiên đàng rõ rệt. Thì nói ví dụ vua Đức Phật Thế Công ăn con chó vô vô 3 tấc lưỡi, thì đem nó, đem cái luồng điển nó thành ra thiên cẩu, thành ra con chó ở trên trời, thành ra con chó trên trời nó khác. Cái đó là mấy người độ được, thấy được cái phần hồn của con vật mới độ nó được. Ở nhiều người ta không hiểu đạo, ta nói ủa ông Phật ông ăn thịt chó được, tôi cũng ăn được vậy, ông cũng thân xác như tôi, ông ăn thịt chó thì tôi bắt con chó tôi làm thịt. Đó là mình đi sai đường, tại mình không hiểu cái trình độ mình ở đâu, mình không biết cái vị trí của mình. Rồi mình mở cái chùa bà, mình nói làm heo cúng bà cũng trật. Thì phải có trình độ gánh vác, và làm sao đem cái luồng điển đó, cái luồng điển uất hận đó phải giải tỏa. Nó chết là nó bị uất hận rồi, mình sao mình giải tỏa được cái luồng điển đó, mình đưa nó tới cái chỗ thanh nhẹ đó. Hình ra thầy nói con thú nó chết là nó uất hận là vậy đó. Cho nên con người ăn thịt luôn luôn biểu mình, bày biểu mình cái trận đồ gì cũng là uất hận thôi, trả thù ganh ghét đó. Hình ra ngừa cái gì cũng phải ngừa sợ dữ lắm, ngừa người ta gạt mình, người ta ăn cướp mình, ngừa đủ chuyện hết. Cái đó là cái lòng uất hận dẫn từ máu huyết của con thú vô cơ tạng con người chuyển vô khối óc, thành ra mình phải nung nấu những sự tranh chấp đó, cái đầu mình nó vô trong đầu nó xúi mình mấy cái đó mà mình không có hiểu, mình không có để ý, mình không có biết. Nhưng mà nay chút mai chút đó, nó có những cái tư tưởng không có tốt ở trong cái đầu mình đó, đó là mình rước trượt vô. Mình là mượn cái pháp này tu để khứ trượt lưu thanh, mà nếu mà mình không hiểu một mặt khác mình rước trượt mà mình khử thanh, là nó hai cái vô nó làm cho mình không có tiến hóa nổi, là tại vậy. Thành ra cái pháp tốt thiệt, cái pháp này khứ trượt lưu thanh, nhưng mà mình phải sửa những cái gì mà nó làm cho mình rước trượt đó. Chứ mình cứ mở cửa cho nó vô hoài mà mình làm pháp đâu, hành pháp đâu có bao nhiêu đâu, đâu có đủ, rút ruột mình không có bù lại được, mình bị lỗ lại lỗ đó, mỗi ngày mình lỗ vốn là vậy đó. Mình đem vô trượt nhiều hơn là mình giải, cái khả năng giải của mình nó quá yếu, mà mình đem cái trượt vô nhiều quá là vậy. Cho nên tại sao các đạo khi mà bước vô tu họ biết, họ khuyên người ta ăn chay, tại vì nhiều cái đạo đâu có cái pháp như mình đâu, người ta đâu có giải được. Ăn chay mà ăn chay kỹ hơn mình nữa, không ăn hành ăn tỏi gì đủ thứ cái gì cũng kỹ hết, thấy không? Tại vì không có cái pháp giải, mà mình có cái pháp giải mà mình không biết á, thì mình cũng không có giải được, là tại mình đem vô nhiều quá giải không nổi. Cái pháp hay thiệt nhưng mà mình khả năng hành của mình á, thì nó chỉ giới hạn. mà mình đem vô mỗi ngày, mình đem vô nhiều quá làm sao hóa giải nổi. Ra mình thấy cuộc tu của mình nó không có tiến được. Mình cũng khổ công hành pháp mỗi đêm nhưng mà thấy không thấy tiến. Thấy mấy chục năm trôi qua thấy cũng như vậy. Đó, thì chỉ khi nào mà mình bỏ, mình nhảy qua, mình ăn chay, lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự tiến bộ của mình như thế nào. Không phải tiến bộ là có ấn chứng này ấn chứng kia ấn chứng nọ là ảo tưởng, nhưng mà mình thấy cái đầu óc mình, cái trí của mình nó mở như thế nào, nó hiểu như thế nào, nó nhẹ nhàng như thế nào, thì mình mới thấy rõ, tự mình chứng minh thôi chứ đâu có ai chứng minh, mà mình cũng đâu cần chứng minh cho người khác biết. Cái đó là mình thấy rõ ràng rồi. Chưa kể cái đó là nói về cái điển thôi ha, còn nói về cái duyên nghiệp nữa. Nãy giờ thầy nói về cái bệnh, bệnh là một một chuyện ha, nói về cái ảnh hưởng tới đầu óc của mình ha, tánh tình của mình ha. Bây giờ nói tới duyên nghiệp là vay trả rõ ràng. Duyên nghiệp là tại sao mình ăn cái này mình không ăn kia, là duyên nghiệp trong cái vay trả tiền kiếp. Tôi bị người này ăn ăn tôi bị người này ăn tôi, bây giờ tôi phải làm con thú để trả cái nợ này. Hồi đó mình ăn người ta đó, tiền kiếp mình ăn người ta đó, nha. Thành ra kiếp này mình phải trở lại làm con thú để người ta ăn lại, thì nó trong cái định luật quay trả vậy đó. Và tiếp tục và mình bị đó là trong cái đường lối mà vay trả nó cứ tiếp tục như vậy, mình không có ra khỏi cái vòng đó. Người ta ăn mình ăn lại thì nó báo qua nó báo lại xuống như nó thưa, rồi mình bị làm con thú người ta ăn mình lại. Rồi cái chuyện đó kêu là quan quan tương báo hà thời liễu, là nếu mà mình lấy cái hận thù với nhau hoài á, mình cứ đòi nợ rồi trả quán trả qua trả lại hoài á, chừng nào nó mới dứt được cái dòng đó. Kiếp này thì mình mạnh hơn thì mình ăn nó thì nó xuống như nó thưa, rồi kiếp sau mình yếu lại mình làm con thú nó ăn, nó lên nó ăn mình lại. Thì cái sự quan quan tương báo nó làm cho con người không có thoát được và không có tiến hóa lên được. Thành ra tại sao mà mình tu á mới kêu mình tha thứ và thương yêu lại chỗ đó. Tha thứ và thương yêu để cho mình đừng có đòi cái nợ, đừng có đòi trả thù nữa, thì lúc đó mình mới thoát khỏi cái dòng quan quan tương báo hà thời liễu. Chứ bây giờ mình cứ đòi trả thù hoài là mình kẹt trong đó. Cho nên muốn thoát là thầy có dạy mình rồi, phải biết tha thứ và thương yêu, phải chịu thua đi, chịu nhịn nhục đi. Ta có lỡ ăn mình thôi, mình cũng bỏ qua đi để mình thoát khỏi cái vòng đó. Chứ mình đi trả thù là mình dính vô trở lại là không bao giờ mình thoát được. Báo thù với nhau, hận thù, vay trả làm hoài thì chừng nào mới giải quyết được. Không bao giờ giải quyết được cái mối ân oán đó. Cho nên thầy nói có mặt cho nên người ở mặt đất này nói tu nhưng mà tâm không có thật, không có thật tu. Mình cũng muốn tu, cũng nói cái miệng mình muốn tu tu đạo này đạo kia, nhưng mà trong cái tâm á không có thật tình muốn tu, muốn tu sửa thật sự, muốn trở về thanh nhẹ thật sự, như là dứt bỏ những cái sự động loạn á để trở về sự thanh nhẹ. Cái tâm nó chưa có dứt khoát cái chuyện đó, cho nên thầy mới nói là tâm không có thật. Mình muốn tu nhưng mà mình không có chịu dứt khoát hy sinh những cái tánh hư tật xấu đó, những cái tập quán mà xấu xa đó, mình không dám hy sinh. Cho nên thầy mới nói là tâm không có thật thì phải trở lại mặt đất, thì đương nhiên là mình không có thoát khỏi. Để trở lại cái cõi thanh nhẹ thì đương nhiên là mình phải trở lại mặt đất rồi. Cho nên mặt đất nhân loại càng ngày càng đông, đi tới chỗ không có lối thoát rồi đụng với nhau thì mới sinh ra chiến tranh này chiến tranh nọ. Chết một lần bao nhiêu người thì tất cả bây giờ mình thấy rõ rồi, chiến tranh là chết nhiều lắm, đụng với nhau trên cái thế gian này nó luân hồi trở lại càng ngày càng đông. Thì nó đụng với nhau thì nó tranh đua với nhau thì nó tranh chấp thì nó phải giết nhau. Thì nói con người á có nơi có chốn mà không chịu thực tâm tu để trở về nguồn cội thì vẫn còn ở đây. Mình có gốc có gác, có nguồn cội có quê hương, nhưng mà mình tu á, nhưng mà nhiều khi cũng chưa thật tâm, thì thấy cái sự cố gắng của mình, sự cương quyết của mình không có, thì bề trên mới nói là mình không có thật tâm. Nếu mà thật tâm á, mình chấp nhận khổ một chút đi để mình sướng ở tương lai. Còn mình muốn hai thứ á, là không được. Mình muốn vừa hưởng thụ ở thế gian đầy đủ hết như mọi người, một mặt mình muốn tu để đi về trời, thì cái chuyện không có, không có người tu nào mà sướng mà đi về trời hết á. Người tu nào cũng phải hy sinh một cái gì đó rồi mới được thanh nhẹ đi về trời. Nên phải buông bỏ một cái gì mà mình cho là quý, cho là hưởng thụ, cho là sung sướng ở thế gian, thì lúc đó mình mới đi về trời được. Còn mình muốn hai thứ á, là tu cái này sướng lắm, muốn làm gì làm. Tu mình muốn ăn cái gì ăn, người ta ăn cái gì mình ăn cái đó, người ta nhậu mình cũng nhậu đó, mình muốn đầy đủ hết rồi. Cái đó là mình không có thật tâm tu. Thành ra mình xét lại, nếu mà mình nhìn sự thật á, thì mình thấy là trong vô vi rất là nhiều, nhiều người vẫn ăn nhậu như thường, vẫn sung sướng đi ăn đi đây đi đó đều, nhưng mà tối về ngồi thiền nhưng mà không có kết quả. Mình cố gắng cực khổ mỗi đêm nhưng mà không có kết quả, tại mình không có thật tâm tu. Cho nên thầy nói mình ở thế gian chỉ tạm thôi, 60 năm, 70 năm, 80 năm, nhiều lắm là 100 năm, phải không? Giới hạn, phải không? Mình đi tới 60, qua khỏi 60 á, là ông trời ông cho mình thêm thêm điểm để mình tiếp tục kéo dài cuộc sống để mình tu. Chứ không phải là qua 60 là để hưởng thụ. Người đời thì qua 60 là người ta sắp về hưu rồi. Về hưu không đi làm mà có tiền, có thì giờ thì luôn luôn nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ đi chơi. Thì cái đó tôi cũng đã học qua cái bài đó rồi, mới thấy cái sự sai lầm của mình ở chỗ đó. Là mình không biết tận dụng để mình lo tu. Cái thời gian đó rất quý, tại vì mình còn sống ở thế gian, mình không cần phải lo làm luận để kiếm ăn. Mình đủ sống, mình có thời gian, mà mình không tận dụng cái thời gian đó để tu học, để tu luyện, thì cái đó uổng lắm. Nhưng mà người đời thì người ta đâu có hiểu cái đó là ông trời cho mình thêm, cho thêm gia tăng thêm năm để cho mình tu, chứ không phải để cho mình đi chơi, không phải để cho mình đi kiếm chuyện này kiếm chuyện kia, mình đi chơi, mình đi ra ngoài đường, không phải chuyện đó. Cái đó là mình lãng phí cái thời gian mà ông trời cho mình thêm. Thành ra rồi mình cũng phải trả lại cái chuyện ân oán lẫn nhau, mà luân hồi chuyển kiếp khổ khổ triền miên khổ. Nhưng xuống đây là chỉ có khổ thôi, sanh lão bệnh tử khổ, không có ai thoát khỏi cái khổ. Bây giờ cho mình đầu thai làm ông nhà giàu đi cũng khổ, mà mang cái xác này là đã khổ rồi, nó cũng có những cái bệnh hoạn của nó là cũng thấy khổ rồi, những cái nghiệp của nó là cũng thấy khổ rồi. Thành ra mình thấy khổ rõ ràng, sống trong chỗ văn minh nhưng mà cảm thấy khổ, không có sướng ở thế gian. Mình nếu mà mình nhìn kỹ không có sướng, người ta muốn bám vô một cái gì đó để cho thấy cuộc đời mình nó sung sướng thôi, chứ thiệt là không có sung sướng. Có tiền mua cái gì cũng được mà không sướng. Mình có dư tiền rồi, bây giờ mình muốn mua ra mua món gì là mua được, đổi đem về liền. Nhưng mà thật ra mình không có sướng đâu, sống trong một cái định luật nó đang đè trên đầu mình thì đâu có sướng đâu. Mình biết cái tới ngày nào đó, đúng ngày đúng giờ là mình phải buông xuôi ra đi. Bệnh hoạn nó tới dồn dập, mình buông xuôi ra đi thì đâu có sướng đâu. Sống mà bị đe dọa vậy hoài đâu có sướng. Thấy không? Nhiều khi thầy nói trong giấc chiêm bao thanh nhẹ, mình thấy mình đi về quê xưa chốn cũ, cái này cũng hơi khó. Thấy được một giấc chiêm bao vậy là cái phần hồn nó cũng nhẹ đó. Thấy được tiên cảnh, thấy Phật sung sướng đó cũng hiếm á, hiếm mà nằm chiêm bao mà thấy được Phật, thấy được thầy là cũng vui lắm rồi. Rồi mình dẹp qua hết một bên, mình ăn rau cỏ rồi mình truy nghiệm coi cái cơ tạng của mình nó điều hòa đúng theo cái mức sống như vậy không, thì cái tuổi thọ của mình nó không có bị giảm. Nếu mà mình chuyển qua bạn chay đó, nãy giờ mình nói đủ thứ là quan quan tương báo nè, bệnh nè, điển trượt nè, rồi bây giờ nói tới cái tuổi thọ của mình đó. Nếu mà mình ăn cái đồ thanh nhẹ thì cái cơ thể mình nó làm việc ít hơn, thì cái tuổi thọ của mình nó được gia tăng. Mà gia tăng mình đâu có nghĩ là hưởng thụ nữa đâu, mình gia tăng để mình học đạo, để sửa mình. Không, tại vì thiệt ra một kiếp người á, mình nếu mà mình tu rốt ráo cũng không có sửa được bao nhiêu. Mà bây giờ mình lớn tuổi rồi á, mà mình biết tận dụng cái thời gian đó là quý lắm. Mình ráng được bao nhiêu hay bao nhiêu. Thấy không? Không có bị giảm vì sự bận rộn không có, sự uất hận nó lại ít hơn. Mà nếu ăn thịt thú nhiều, sự uất hận nó nhiều thì cơ tạng nó dễ sưng, nó dễ hư và nó dễ bể. À, những cái bên trong mình đó, tất cả là đều mỏng, mà mình đem vô kể cả cái gân máu của mình đó, mà mình bảo vệ nó cũng không được, chất mỡ nó đóng lâu ngày nó cứng nó cũng bể, nó làm gia tăng áp huyết cao đủ thứ hết trơn cái gân máu của mình đó. Rồi sự uất hận động loạn đỉ trược nó công phá hết cái cơ tạng của mình đó. Ngoài cái phần vật chất nó phá rồi đi tới cái điển trược nó công phá hết cái trong cái cơ tạng của mình, nó làm hư hư hết bên trong. Cái đó là cái nguy hiểm cuối cùng của con người, mà nếu mình biết làm người mà không lo cho cái giờ phút lâm chung á thì chẳng có ai lo cho mình hết. Mình sống đây mà mình cứ sống dẫn dơ vậy thôi, mình cứ tới đâu làm tới đó, vui tới đâu vui tới đó. Nhưng mà tới thời ông thầy ông trời ông kêu mình á, mình dạ cái là tiêu, là không có sửa soạn. Khoa học đã chứng minh, người đời đã thực nghiệm, chùa chiền đã nhắc nhở, nhà thờ cũng đã khuyên người ăn hiền ở lành, mà chúng ta phải truy ra một chân lý thực tế để sống trong lẽ sống hiện tại. Đến bao lâu rồi đi một cách rõ rệt và không có sự nuối tiếc, mình biết cái cõi này không phải cõi của mình, thành ra mình đến thì mình đi thôi chứ không phải mà luyến tiếc thôi cho tôi ở lại thêm vài năm nữa. Ở lại làm cái gì? Cái cần là cần sự tiến hóa thanh nhẹ, chứ ở đây làm gì? Ở lại đây mà không biết tu cũng ở lại làm gì, gây thêm tội nữa sao? Không có sự nuối tiếc uất hận nữa ở kỳ tới đó. Thời gian rất là nhiều trong cái đoạn này, có 8 phút thôi mà nhiều chuyện ở trong, tất cả đều là chân lý nằm ở trong. Thì nghe thì nhẹ thì dễ thức tâm, thức tâm rồi cũng phải cố gắng đi lên, chứ không lẽ mình cứ để mình ở trong cái tình trạng nặng trược này hoài. Ở đây mình có may mắn là mình nghe, mình được thầy nhắc. Tội nghiệp cho những người mà không có bao giờ được nghe, không có bao giờ được nhắc và tiếp tục con đường sai lầm đó cho suốt kiếp mà thôi. Nên còn mình có may mắn hơn thì mình phải tận dụng cái sự may mắn của mình chứ. Thì bước qua nó cũng hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà từ từ nó cũng qua. Không có gì khó, gì mình cũng có thể làm được. Rồi, nghe tiếp nha.
Khi mà điển chạy đều mình ngồi nó tỏa ánh sáng ra trong vòng cơ thể, nó tỏa ra. À, rồi nghe cái đạo nào hay cái chạy theo, rồi rốt cuộc là ngu cũng quần ngu chứ không phát triển được. À, cái chuyện của mình làm không hết, làm cho mình làm không hết mà mình không chịu làm. Tất cả cái gì của Duy đề ra là điều hữu ích cho cơ tạng, cho cơ thể, cho tâm linh mà không chịu làm. Nghe chỗ nào hay cái nào mới là chạy theo rốt rồi ngu cũng quần ngu, không phát triển.
Đó, ở đây thầy nói là những người mà tu á, thì nếu mà tu thật tâm tu á, thì nó nhiều chuyện để làm lắm. Thấy không? Nhiều chuyện để làm lắm chứ không có ít đâu. Mà mình không có làm, mình không có làm hết. Nói thật tình á, mình không có làm hết những cái gì mà Du Di chỉ cho mình. Ngoài những cái pháp chánh, nó còn những cái pháp phụ, còn những cái mà nó giúp cho sức khỏe của mình đó, mình đâu có làm hết. Nếu mà làm hết không có đủ thì giờ, những người nào không có chuyện gì làm thì còn có thể làm hết được, chứ mà có công chuyện làm thì khó mà làm hết được. Rồi mình nghe cái niệm nào hay, đạo nào nói cái nào hay, mình không hiểu cái đạo của mình chưa hiểu hết, rồi mình nghe cái khác nói sơ sơ mình thấy tò mò, mình thấy hay rồi mình chạy theo, thì mình đã bị phạm vô cái tội là bất trung, bất trung bất tín. Thành ra cái hạnh đức đó mình không có. Người tu cần phải có sự trung tín. Mà mình đang chọn cái đạo này, mình hành chưa tới đâu mà mình nhảy qua cái đạo khác là mình là người bất trung. Bất trung là cái gì? Là bề trên không có chứng tâm cho mình. Mà bề trên không chứng á, thì mình tu cũng khó khăn lắm. Bề trên phải chứng, hỗ trợ cho mình thì mình tu nó dễ. Còn mà mấy người mà đi nhảy đạo này đạo kia rốt cuộc cũng không có được cái gì. Tại đi đạo nào cũng phải phải làm một cái gì, phải hành. Nhưng mà đâu có phải đạo nào cũng có cái pháp, chánh pháp mà hành như chúng ta đâu. Đâu có được cái lời giảng dạy rõ rệt như Đức Thầy đâu. Thì mình chạy qua đạo khác rốt cuộc là chỉ có tiêu thôi à. Cộng thêm cái bất trung bất tín nữa. Thành ra không có nên. Bây giờ hiểu rõ, mình biết chắc cái đạo này là quý, là đúng. Mà bây giờ chỉ ăn thua mình thôi à. Mình có thật tâm tu không à, thì mình áp dụng những lời thầy dạy. Còn mình tu chơi chơi thì cái đó mình chịu thôi. Mình biết rõ cái kết quả nó sẽ như thế nào thì mình chấp nhận, thì mình chịu đó. Tâm làm thân chịu mà. Mình là người trách nhiệm chứ không ai trách nhiệm mình. Ông thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ đâu có bắt mình được. Mỗi người phải tự lo cái hành trình của mình. Ai cũng có một cái cuộc hành trình, ai cũng phải tự lo, tự tu tự tiến. Không có ai tu giùm mình, không có ai sửa giùm mình. Chỉ có mình là người trách nhiệm cho cái cuộc hành trình của mình. Thì mình phải tự lo chứ không phải nghe chỗ nào hay mình chạy theo. Đó là không nên. Người tu không có nên làm cái chuyện đó. Rồi bây giờ mình nghe ha. Hết cái video thì mình nghe.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm sâu, đi sâu vào một chút nữa là thế này. Con người ta cái thể xác tức là thuộc về ngũ hành, tất nhiên nó phải trở lại ngũ hành, đúng. Nhưng mà những người tu theo nói thực tình ra thì tức là đắc đạo, tức là siêu thoát được. Nhưng mà những vị đã đắc đạo được thì phần lớn là sẽ kết được thánh thai, tức là xá lợi ở
Tôi
trong
thầy
thân
con muốn
thể của
hỏi
mình
thêm
ạ.
sâu,
Vậy
đi
thì cái
sâu
xá
vào một
lợi
chút nữa
đó
là thế này.
sau khi mà
Con người ta
con
cái
người
thể
ta chết
xác
đi
tức
rồi
là
thì
thuộc
có
về
xá
ngũ
lợi
hành,
trong cái
tất
thể
nhiên nó
xác
phải trở
đó,
lại ngũ
cũng
hành.
cần lấy
Đúng,
ra
nhưng
để
mà những
mà
người
duy
tu
trì
theo
cái đó, để mà
nhìn
lưu
ra
giữ
thì
cái đó. Thực
đúng,
tình
có
ra
phải
thì
tức
như
là đắc
đúng theo
đạo
vô vi
không?
tức là nhiếp
Chẳng
dùng
thoát
bất
được gì
diệt, thì cái xá lợi của nó là thuộc diệt điển, thì thuộc diệt phần hồn căn bản, chứ không phải xá lợi mà như người ta nói rằng tôi đốt thì nó ra cục đó, không phải đâu. Cái xá lợi đó di chuyển vô cùng, cái xá lợi đó không phải là cái xá lợi tồn tại tại thế gian, nhưng mà nó tồn tại trong cõi vô vi, trong không mà có. Thành ra không không cần giữ lại, nếu giữ lại á thì làm sự mê tín mà thôi. Cũng như cái ảo thuật, tôi đốt các người này có cái cục như thế này, đốt tim người kia không cháy cũng là một cái chuyện ảo ảnh, chứ không có gì dẫn tiến được. Bởi vì cái phần đó là lưu lại tại thế, luôn luôn lưu lại tại thế. Còn phần thăng qua đi lên trên thì cái phần thanh điển mà thôi. Cái đó được trường tồn bất diệt, không có ai được quyền chiếm hết. Tôi thấy như vậy, cái phần xá lợi đó là cái phần thuộc về linh hồn, có
Linh
thể
hồn.
biến hiện được.
Vâng, cảm ơn thầy ạ.
Quý báu vô cùng.
Đây thầy cắt nghĩa về cái xá lợi. Thì người đời á, người ta chỉ bám vô cái vật chất thôi. Là cũng như cái xác người đó tu nhẹ đốt ra, nó còn lại mấy cái hồn không có cháy. Cái đó là kêu là hồn xá lợi. Thì mới dành nhau cái đó đem về cũng như thờ. Thì đi theo cái đường lối đó là cái đường lối mê tín, mê tín dị đoan. Và thầy nói cái đó cũng như là ảo thuật vậy thôi. Chuyện mà bình thường nó không có mà người này có, là cũng như ảo thuật vậy thôi. Thấy hay không? Đốt ra mà còn được những cái cục đốt không cháy đó là xá lợi. Người đời cho cái đó là hy hữu, cho cái đó là quý. Nhưng mà cái đó nó vẫn là vật chất thôi, không phải là cái thật sự của người tu. Người tu á là phải điêu luyện làm sao cho có cái hộp Muni Châu, cái đó là cái xá lợi của mình. cái là kêu bằng xá lợi Phất, là cái Muni Châu á mới là cái hộp xá lợi, thành ra cái đó quý báu vô cùng, đi tới đâu hiểu tới đó, chứ không phải là ôm vô cái vật chất. Cũng như hồi thầy mới mất thì cũng có người ở bên Việt Nam gọi qua xin dành riết cái xá lợi, nhưng mà thiệt ra đâu có vô vi, đâu có chủ trương cái chuyện đó, cho nên không hiểu mới dành cái giả tạm, cái vật chất mà không biết lo cho cái phần hồn của mình. Ai cũng có cục xá lợi hết, mà mình phải tự làm, mình phải phải tự xây dựng cho nó, mà cái xá lợi đó không có ai giành được hết, cái đó mới là thật. Còn cái xá lợi bên ngoài là chuyện chơi ảo thuật vậy thôi, không có ích gì.
Tôi cho mày bầm dập mày mới về
Trời
nguồn
ơi,
cội
dập
được,
rồi.
chưa cũng phải bầm dập mới về nguồn cội.
Dập rồi đó má ơi.
Còn phương phi phúc hậu
Còn phương phi phúc hậu, còn ta chảy nước miếng là cho mày bầm dập
Ôi,
về.
ba ơi, cho tôi về con cậu đầu. Nó
Về
thiệt, bữa nay
cạo
về
đâu,
con cậu rất là dùa. Bây giờ thử hết, mà con dắt cậu đầu thì con được con khác
cạo đâu ăn chung gì, ăn thua thì
Trời
thua
ơi,
tánh
đẹp quá ta, đi ra cậu đầu.
tánh như cắt tánh, cắt tóc là cắt tóc là dài xạo, mà cắt tánh là chánh,
Thì ta thấy
cắt
ba
tóc
ba thấy không,
cắt
cũng
tóc
có một cái đường giải thoát à,
nó thì cắt tánh á,
gì
có thể
cắt
cắt
tóc
nổi không,
thì
có thể cắt nổi
mình
không,
cắt đi, mình dám mình cắt thì cũng được.
coi nói điều đó, người răng nó cắn chặt mà mấy anh bác nữa ngồi thấy
Thắng nhầm rồi, con ba lòng
không
nản
thu
quá.
được đó, không thu được.
Cái đồ đi dài. Bà ơi,
Còn nữa,
ôi bà ủi.
còn nữa,
Bà ủi. Bà không có chuông con gì hết trơn. Bắt bắt
thương phải cho roi cho giọt, càng thương càng đánh mạnh, kiếm
trời,
là được
2 năm 2 bà đánh bầm dập rồi,
hai
bầm
năm mà
đánh
ăn chung gì,
rồi.
hai năm mà thâm thiếu gì, hai năm
Đúng
không giải quyết được dâm dục đâu,
rồi.
hai năm giải quyết được dâm dục người ta đi cải tạo thành tiên hết
Tại vì người
rồi.
ta không bị như con từ cái đời
Mày không có hai năm rồi đi cải tạo nhiều vậy, 6 năm cũng còn nguyệt lần quỷ tánh.
ông bà nói gì, bà nói không dám
Đó thì dạ,
ý
coi
ý
thử
nghe
chi,
cũng thử.
bởi vì tôi nó ở cái miệng mà nó nói tôi tao mở trăng nó còn tối thui.
Đầu tôi thui khá chỗ là tôi bên
Mau lắm, mới ra đi đâu có mới tuần 2 tuần mới cưới liền á. Lập tức cưới
cứ
liền,
cứ lẹ làm lẹ nghỉ sớm bà ba.
thằng Kiệt mà nó gặp con bồ giống mày thì nó khoái là đi đi. Nó là cái mình, nó là chủ nghĩa cộng sản keo sơn họ giết, làm bà chủ không làm, bà chủ sập sụi á,
Làm công thèm làm chủ
có tiệm nào mà tháng là mấy ngàn đô
nghe thấy mệt.
la trăm bạch, tháng là mấy ngàn sập sụi á, quán sập sụi á,
Mấy ngàn
6 ngàn á, thằng Lễ nó lợi 6 ngàn tháng á, phải không,
giá lời nhiều đó.
nó 6 ngàn
bốn
Ôi thật bác ơi, bà nói gì đâu không hề.
tại vì nó không có đóng góp cho hội ái hữu, lời 6 ngàn ấy cũng đưa 2 ngàn gửi về cho hội vô vi pháp chục đổ, mà không có gần 5 tiền trời. À,
Ở đây cuộc đàm thoại giữa chị Nam Mai và thầy, đây thầy muốn dạy mình cái gì, đi coi coi thầy muốn dạy mình cái gì nha. Thầy nói tao cho mày bầm dập mới về nguồn cội được. Quảng đạo nói là dập rồi, thì nó chưa phải đâu. Thì nói là người kia nói là để cạo đầu, thì nói cạo đầu ăn chung gì, ăn thua cái tánh, Thành ra không có mà gạt mình bằng cách là mình cạo cái đầu, nhưng mà cái tánh mình không sửa, nghĩa là mình không có cạo cái tánh, tánh hư tật xấu của mình không cạo, mình cạo cái đầu để cho anh ta thấy mình là người tu, là mình dám cạo đầu. Nhưng mà cái đó là thầy nó không có tin cái đó. Cắt tóc là càng xạo mà cắt tánh là chánh, thấy không? Cạo đầu là chỉ xạo thôi, lấy cái dao cạo ra cái đầu trọc thôi, nhưng mà cắt được cái tánh đó mới là khó, cái đó mới là chánh, chứ không phải cạo đầu là chánh. Cạo đầu là mấy người ta muốn tu thì được bớt ngứa đầu cho nó đơn giản bớt thì người ta cạo vậy thôi, chứ không phải cái đó là chứng minh là mình đã tu đàng hoàng, phải không? Cái là một bước trên con đường tu, mình muốn đơn giản quá, không có muốn ôm vô cái thể xác này, nhưng mà cái tánh là cái gốc, tu là sửa tâm sửa tánh mà, nên đã cắt được cái tánh nó mới là hay. Thì thầy nói thì cắt cái tánh, nói cắt cái tánh thì cắt thử coi cắt nổi không đó, thì mình nói ráng thì cũng cắt được. Thầy nói để coi, răng không cắn chặt mà mấy bác ngồi đêm nó khoái khoái là mình không có cương quyết á. Thầy nói còn nữa, thương phải cho roi cho vọt. Bạn đạo nói 2-3 năm đánh bầm dập rồi, thầy nói 2 năm mà thấm thía gì, 2 năm không có giải quyết được cái dâm dục đó. 2 năm là không có thể nào mà sửa được cái bản tánh dâm dục của con người được, khó lắm. Người đã có cái gốc dâm dục rồi đó, 2 năm đó thầy nói không có thấm thía gì đâu, khó mà giải quyết lắm. Thầy nói nếu mà 2 năm mà giải quyết được dâm dục đó, là người ta đi cải tạo người ta thành tiên hết rồi. Thế là mấy ông đi cải tạo về là ông dẹp cái dâm dục rồi là ông thành tiên hết rồi. Rồi thầy nói 2 năm nghĩa lý gì? Thầy nói cải tạo 6 năm rồi đó mà nó về nó cũng còn làm quỷ tánh được mà. Thành ra cái đó ghê lắm, mình không có thể nào mà nói là 2 năm mà dẹp được cái dâm dục của mình. Cái miệng mà nói vô cùng tận mà bên trong đó, nó còn tối thui. Cái miệng thì nói cao siêu lắm nhưng mà trong bên trong nó còn tối thui. Bạn đạo nói đâu có tối thui, sáng sủa rồi. Đó, thầy nói cho mình biết là con đường tu nó khó khăn như thế nào, không có đơn giản như mình tưởng đâu, phải dày công lắm.
Thầy còn nói cái cây bồ đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên bồ đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên nhưng mà con
Bồ
nhớ sơ
đề là
sơ, nói
bốn
là
vô
bồ
thủ,
bồ đề hỏi Phật, thì là
bồ
con không
đề
biết
là
bồ đề
bốn
là ai.
vô thủ, bồ đề là bốn vô thủ. Bồ đề là gì? Là do cái tâm của mình thôi, cái cây nó không có cái cây, cho nên ta nói
Thật ra bồ
bồ
đề là cái tâm
bồ
hả?
đề bổng bốn vô thủ. Bây giờ chỉ ngồi đây là bồ dựa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát. Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì, chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là bồ đề. Cái cây bồ đề vô cùng tận, chứ không phải cây bồ đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là Bồ Đề hỏi Phật một cái gì đó, thì
Yeah, không sao, cái đó là
thì con không biết Bồ Đề là
Bồ
ai.
Tát chứ đâu phải bồ đề. Đâu có đâu chỗ nào bồ đề đó,
Con cũng có việc
đâu có bồ đề gì. Bồ đề hỏi Phật coi rồi nhớ đường lộn xộn cái trời, nghĩa anh nghĩa là man interpretation, dịch tắt cái trời trơn
Thưa thầy,
rồi
như vậy rồi ví
bây
dụ ngày
giờ
nào mà
không
họ
có
người ta
nói
nói con bồ hỏi con bồ đề thì con sẽ cắt nghĩa là
không, bởi vì chị nói tôi không biết bồ đề gì, bởi vì chị chưa biết chị kết nghĩa gì nữa, chị đâu có trình độ mà kết nghĩa bồ
mà
đề.
thầy nói là bồ đề là sao,
Bồ
tám
đề là
tám
bổn vô thủ,
bốn vô
nhưng
thủ
mà
là tánh tâm tánh.
chị chưa tới trình độ đó, làm sao chị đi kết nghĩa cho người ta. Chị phải tu tới trình độ đó thì tự nhiên chị mới kết nghĩa. Người ta nói bồ đề bổn vô thủ, người ta nói nhiêu đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ bồ đề nó không có cây, biết không, nó có sự sáng suốt là cái luận điểm mà thôi đó. Nhưng mà chị kết nghĩa trong lúc mà chị kết bất chước tôi, chị kết nghĩa cho anh ta, mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới chị kể đó. cho nên chị phải practice từ giai đoạn một của chị. Tôi soi hồn, chứ mình tôi làm hai cái đó thôi.
Tôi thầy giai đoạn một đó, là cái mà thầy dạy con hồi nãy đó.
Tôi dành cái đó, anh muốn hỏi đó tôi chỉ cái đó. Có mới, hai cái đó thôi.
Mới vô niệm
sau hai hồn. Cái đó rồi tôi đi tới cái pháp luân kia.
Thầy biểu con làm cái đó là chừng 5-6 tháng đó. Rồi mới làm qua cái
học nhẫn. Học nhẫn rồi á, thanh nhẹ rồi chị đọc lại cái này chị thấy khác. Rồi chị nghe những lời tôi nói bữa nay cũng khác, 6 tháng sau nghe nó khác hơn.
Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con một cái chút điển để cho con giúp con để con
thì tôi... nãy giờ là là mở cho chị đó. Nãy giờ là mở hết, nói chuyện với tôi là có hết chứ không có cái gì mà xin nữa. Không cần phải xin. Nói là mở trí rồi. Ngồi đối diện này là làm việc rồi. Thành nên rất đơn giản và rất rõ ràng. Chừng nào mà cái sự thanh tịnh của chị đạt rồi chị mới thấy nè. Ngồi đây mà rút cái đầu chị nó thanh nhẹ.
Thay đổi. Vì hai tháng nay con tập thiền đó mà con quá. Vì con thấy con nói quá rồi con không có thấy. Con không biết con có làm.
Chị cứ làm cái soi hồn như làm chứng minh vậy thôi. Cả đó chuyện 6 tháng sau chị mới biết. Chứ còn mới quá mà chị muốn biết hết cả tràng giang đại hải là chị gây thêm rối loạn cho chị. Với cái nào chị thấy cũng mâu thuẫn hết bởi vì trình độ chị đi chưa tới. Hiểu chưa? Còn trình độ họ đi cao. Rồi càng tu rồi càng đập đi đập lại, đập đi đập lại hoài, nó mở chứ. Chị hiểu chưa? Nghe băng, nghe đi, nghe lại cho nhiều lần chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Nghe một lần chị mới bắt gặp ở giai đoạn này mà chị quên cái giai đoạn kia. Thành ra chị thấy mâu thuẫn. Chứ người ta có đầu, có đuôi rõ ràng. Chị bắt cái đuôi hay là chị bắt trúng cái đầu cũng được. Không phải nói nè.
Đó. Thì bằng đạo này mới tu có 2 tháng à. Thầy vô hỏi thầy về cái vụ bồ đề hỏi Phật. Thầy nói đâu có cái đoạn nào mà nói bồ đề hỏi Phật đâu. Bồ Tát hỏi Phật thì có chứ không có bồ đề nào hỏi Phật. Thành ra mình nghe mà mình nghe không có rõ, mình nhớ không có rõ. Mà mình đặt lại những cái câu hỏi á, mình nói nó cũng khó khăn lắm. Mình không có trình độ, mình nghe thì mình nhớ mãi mãi vậy thôi, lặp lại cũng gấp nữa. Vì cái đây là một trong những ví dụ thôi. Chứ trong vô vi cũng có nhiều lắm. Nhiều bạn đạo cũng nghe sơ sơ rồi cái hồi nhớ là nhớ sai. Mà thế hồi đặt lên câu hỏi của thầy cho thầy á, thì cũng đặt sai. Cái này là mấy cái năm đầu tiên á, thầy còn mạnh lắm. Mới đặt sai cái là không biết liền. Này năm 81. Mấy người mà đặt câu hỏi sai là không chỉnh liền. Nhưng mà mấy năm sau này á, nhiều khi bạn đạo đặt sai á, thầy cũng theo họ luôn. Thành ra nếu mà mình không có nghe hết á, mình không biết cái nào trúng. Tại nếu mà thầy dựa trên bạn đạo mà nói á, thì có những cái bạn đạo nhớ sai mà thầy mượn đó thì thầy giảng luôn, cái gì thầy giảng cũng được. Nhưng mà mình mất đi cái chữ chính xác là tại bạn đạo lặp lại không có đúng. Thành ra khổ khổ cái chỗ đó đó. Thành ra nếu mà mình không có nghe nhiều á, mình không biết cái gốc là ở đâu. Mình biết cái gốc rồi á, mình biết người kia lặp lại sai rồi đó, thì mình không có theo cái đó. Mình chỉ theo cái lời thầy giảng thôi. Thành ra nó nói cái chữ bồ đề bốn vô thụ, nghĩa là cái ở dưới thế gian á, là người ta nói cây bồ đề, nhưng mà thầy nói là bồ đề bốn vô thụ là cái gốc của nó không phải là cái cây, nó là cái sự sáng suốt vô cùng nó đi lên trên, mà ở dưới thế gian người ta nói là cái cây bồ đề, cho nên mới có cái câu là bồ đề bốn vô thụ. Bồ đề không phải là cái cây. Ở thế gian người ta hiểu sai vậy thôi. Thành ra mới vô mà muốn hỏi những cái cao siêu hay là chưa đạt tới, không có đủ trình độ, nói nghe cũng không bắt kịp nữa. Mình mới vô có 2 tháng à. Rồi thầy nói á, còn xin thầy đủ thứ, thầy nói nãy giờ là có cho hết rồi, ngồi nói chuyện với thầy là thầy đã ban rồi, đâu cần xin. Ban điển hết trơn rồi đâu cần xin, tại mình không hiểu thôi. Nói ra là để mở trí cho mình liền. Ngồi đối diện là thầy làm việc liền, không cần phải xin. Thành ra rất đơn giản mà rất rõ ràng. Chừng nào mà mình đạt thanh tịnh rồi á, mình mới thấy cái sự điển quang nó giúp đỡ mình bằng cách nào thì đó còn lâu ha. Với quá hành ra muốn hỏi tràn gian đại hải, muốn biết hết mà đâu có biết nổi, đâu có trình độ, đâu có trật tự đâu mà chứa nổi, trình độ đi chưa tới. Cho nên càng tu rồi càng đọc đi đọc lại là hoài mới mở trí. Nghe băng cũng vậy, nghe đi nghe lại cho nhiều lần, chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Đó, nghe băng nó cũng khó lắm, tại toàn là đạo không à, chỉ thanh nhẹ không à, mà mình nghe đi nghe lại nhiều lần, chứ nghe một lần không có thấm thía vậy. Mấy người mà nhiều người nói là mấy ngàn cuộc băng của thầy tôi nghe hết rồi, nhưng mà không có lấy lại được cái gì, không có chứa được cái gì hết. Thầy nghe có một lần à, lấy hết mấy ngàn cuộc băng nghe đi một lần một thôi à, nói là biết là mình nghe hết rồi, nhưng mà đâu có chứa được cái gì, đâu có rút tỉa được cái gì. Thì thầy nói là nghe một lần á là mới bắt gặp ở giai đoạn này mà quên cái giai đoạn kia đó, thầy nói nhiều chỗ khác nhau, đâu có gom lại đâu, đâu có gom lại thành đề tài đâu. Thành ra mình nghe thầy nói về cái chuyện này cũng như nói về ăn chay á, nói khúc này rồi mình bắt khúc này, rồi mai mốt nghe đằng kia mình bắt khúc kia. Nhưng mà lúc mà mình bắt khúc này mình quên cái khúc kia rồi, thành ra mình không có gom lại được. Thấy không? Mình nghe đoạn này lâu lâu cái mình nghe lại cái đoạn kia, hai cái đoạn nó xa nhau quá rồi mà mình đâu, cái đầu đâu có nhớ, thành ra mình quên rồi. Mình mới nghe đoạn này thì mình còn nhớ, mà mình quên cái đoạn mình nghe lúc trước, mình quên không biết thầy nhắn cái gì. Thấy không? Thành ra nó nguy hiểm, mà nguy hiểm chỗ đó. Thành ra tại sao mà gom lại thành đề tài để cho mình biết tất cả những cái gì mà thầy nói về cái câu chuyện đó, nó nằm ở đây một chỗ nè, nghe tới nghe lui là mình biết, mình dễ hiểu hơn, à, mình biết tại sao thầy nói vậy, ở đây thầy nói vậy, qua chỗ kia thầy nói khác, thì tự mình mới phân tách ra, mình mới đúc kết lại, mình mới biết rõ cái nào đường lối nào là đúng cần phải đi. Thành ra nghe băng không phải là chuyện đơn giản, thầy nói rõ ràng không. Bắt cặp ở giai đoạn này mà mình quên cái giai đoạn kia, tại giai đoạn này lâu lâu ông mới đề cập tới, lâu lâu thầy mới đề cập tới cái đề tài này, thành ra nhiều khi nó cách nhau cũng mấy năm rồi. Mà nếu mà dù cho mà nghe hết băng đi nữa đó là cũng không bắt hết được, khó là khó chỗ đó đó. Cái đó cũng đòi hỏi một cái trình độ nghe băng, chứ không phải ai nghe cũng giống ai. Nghe băng là trình độ thanh nhẹ thì nó sắp xếp, nó sắp đặt trong cái đầu óc, nó thu vô được, hấp thụ được. Còn trình độ không có là một là nhớ nhớ sai, hai là không nhớ, nhớ sai nữa chứ không phải là không nhớ, không nhớ sai nữa. Thành ra mấy cái đó là mình nghe nhiều mình mới biết cái nào trúng cái nào sai. Thì bắt trúng cái đầu mà cũng không được nữa, bắt cái đuôi ha, bắt cái đuôi là bắt trúng cái đầu cũng không được nữa. Nó phải rõ ràng, khó là khó chỗ đó.
Cho nên chúng ta tu tu nhẹ rồi chúng ta thấy chủ trương của mọi người sai lầm ở chỗ nào, cho nên chúng ta có phận sự nói ra một triết lý sáng suốt để cho mọi người được đón nhận và thấy rõ họ hơn, họ mới thức tâm. Còn nếu chúng ta làm thầy đè đầu họ là không được, chúng ta phải làm một cái đèn sáng suốt để rọi cho họ. Trước hết mình phải có hành động tốt. Cảnh vợ chồng cũng vậy, người vợ biết tu, biết cố gắng tu cũng cứu được người chồng. Mà nhờ người chồng thất khế mình mới có cơ hội chán, biết chán, học chán và sửa mình để tiến hóa. Thấy không? Khi mình thành đạo rồi thì mình cứu mình và cứu họ, mình cứu cả hai. Cho nên vô vi kêu nhắm mắt ngó ngay chính chính giữa trung tim chân mày là cứu cả hai. Không phải theo bên mặt và bỏ bên tay trái, mà theo bên trái bỏ theo mặt. Cứu cả hai, trung dung mới là vô vi. Cho nên tôi còn ghét người này, mến người kia không được đâu. Tự tạo cảnh bơ vơ cho chính mình. Cho nên ông thầy, ông thượng đế là nói rằng đại đa cảm. Ông là đại đa cảm chứ không phải là đa cảm mà thôi. Khi mà tiến tới đại đa cảm rồi, con người ở thế gian như không có cả cảm tình. Cho nên người ta không thấy cái đại đa cảm của thượng đế, vì họ chưa dám tiến tới đại đa cảm, vì họ chỉ sống trong đa cảm mà thôi. Cho nên họ coi thường thượng đế. Đại đa cảm mới thấy rõ thượng đế.
Đó, ở đây lại nói là cái đường lối của Vô Vi là đi tới cao rồi đó, mình đi tới cái quân bình, lên qua khỏi bộ đầu rồi đó, lúc đó mình mới đi con đường trung dung mà tiến hóa. Lúc đó là mình không mê không chấp nữa, không vui không buồn, không nghiêng bên trái mà không nghiêng bên phải, lúc nào cũng đi được cái đường trung dung, lại từ trung tâm bộ đầu đi lên đó. Cho nên lúc mà mình soi hồn á, mình cũng dặn mình nhìn giữa trung tâm chân mày, không có nhìn cái gì bên trái bên phải. Rồi mình làm bất cứ pháp nào cũng chỉ ngay giữa thôi, để cho mình tập đi tới con đường trung dung. Khi mà tư tưởng quân bình rồi đó, không mê không chấp nữa đó, không khen không chê nữa đó, thì lúc đó mình mới đi con đường, cái luồng điển mình nó mới đi thẳng đi lên, đi con đường trung dung, không có bên một bên mà bỏ một bên, lúc nào cũng cứu cả hai, lúc nào chân lý cũng thấy rõ hai mặt, cái nào cũng hữu ích hết, mình cứ giữ cái đường giữa là mình đi thôi. Là cái đó là trung dung tiến hóa đó, không có tạo cái cảnh bơ vơ cho chính mình. Thầy nói thượng đế là đại đa cảm, mà mình mới học đa cảm thôi, mình mới học có một mặt thôi, cho nên mình chưa có được quân bình, chưa có được sáng suốt lại chỗ đó. Con người chỉ có đa cảm ở thế gian là đa cảm thôi, nhưng mà không biết cái nguồn gốc của nó ở đâu, không biết cái đại đa cảm của ông thượng đế là cái gì. Rồi bây giờ mình qua bài học tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là trí tuệ. Trí tuệ khai thông sống càn an, chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo, phát triển chính mình minh đạo pháp, thành tâm tu luyện trí phát quang. Dương Sĩ Hằng. Trí tuệ, phải có trí là mới có tuệ. Cái trí thành ra mình tu, cái trí nó càng ngày nó càng mở. Thành ra sau khi sau đó nó đi lên, nó mở tới cái trực giác, trước là giữa trung tâm chân mày, sau nó lên tới giữa trán, là mở được cái tuệ giác. Cái đó là nói về ông Phật nha, không phải nói về mình. Trí tuệ khai thông sống càn an, khi mà cái trí tuệ nó khai sáng rồi đó, con người trở nên sáng suốt vô cùng, sống càng ngày càng an, không có gì mà nó làm cho mình kẹt hay là động loạn hay là mất quân bình hay là lo sợ, không còn cái chuyện đó nữa. Chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo, chuyển hóa là chuyển cho thay đổi, nó thay đổi thâm sâu là ở bên trong. Con đường chánh đạo là nó, con đường chánh đạo là phải khai thông hết bên trong cái tiểu thiên địa này rồi mới đi qua ra ngoài được. Thành ra mà muốn khai thông hết là phải đi vô trong. Đi vô trong thì mới dùng thanh khí điển của trời đất chuyển hóa. Mình làm pháp luân thường chuyển là mình đem cái thanh khí điển vô đó, mình quét dọn, thanh lọc, trật tự, chuyển nó đi lên, cho cái luồng điển nó càng nhẹ nhẹ, nó thăng qua, nó đi lên. Thì nó sâu ở bên trong á, cái đó là cái đường chánh đạo. Phát triển chính mình minh đạo pháp, phát triển chính mình, tự mình phải khai triển cái tiểu thiên địa này ra, sử dụng tất cả những cái gì mà thượng đế đã cho mình ở trong cái tiểu thiên địa này có đầy đủ hết, mình phải phát triển nó ra, mình đi tới sự sáng suốt, mình mới hiểu được cái đạo pháp là cái gì, minh đạo pháp. Thành tâm tu luyện trí phát quang, thì mình tu là mình phải thành tâm, nói là mình phải làm, mình làm mình hết lòng làm, chứ không phải nói mà không chịu làm. Hành là phải làm đúng những gì thầy dạy là kia là hành. thành tâm tu luyện. Tu là phải luyện, không có thể mà một lần mà làm được. Niệm Phật là mình thấy rõ là cần phải luyện, không có ai mà nói là tôi vô tôi niệm Phật muốn niệm bao nhiêu niệm đâu, đâu có, phải luyện mà mới làm được. Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy, phải muốn cho cái hơi thở nó tròn nó sâu thì cũng phải luyện, lâu ngày cái hơi nó dài ra nó mạnh ra thì nó tròn ra, mình không có bị giật nữa, thì lúc đó phải luyện. Soi hồn cũng phải luyện, tập trung ráng giữ gìn giữa trung tâm chân mày thẳng đó trước, không có cho nó chạy, mấy cái tư tưởng mình nó chạy chạy bên trái chạy bên phải, nó tưởng cái này tưởng cái kia, nó không có tập trung, nó không có tập trung được cái luồng điển mà ngay giữa trung tâm chân mày cũng có. Thành ra tới hồi thiền định thì cũng phải luyện, luyện cho nó phẳng lặng đâu phải dễ. Mình ngồi đó mà chuyện gì trong ngày mà chưa giải quyết xong rồi nó cũng trở lại, nó làm cho mình động. Mà phôi hồn là phải buông bỏ cho nó phẳng lặng. Mà muốn phẳng lặng là phải giải hết cái sự trần trược nó mới phẳng lặng được. Thành ra cái gì cũng phải luyện hết. Muốn sửa là phải luyện. Trí phát quang, cái trí mình nó phát sáng là khi mà mình khai thông hết rồi mình đem gom cái điển mình lên hội tụ trên đỉnh đầu là cái trí nó phát quang sáng suốt vô cùng. Câu hỏi thứ nhất, sự thương yêu trìu mến đôi bên kéo dài có hữu ích gì không? Đáp thưa, sự trìu mến kéo dài rất hữu ích cho tình thương xây dựng, nhắc nhở cho nhau nuôi dưỡng tinh thần xây dựng. Thương yêu nhắc nhở giúp đỡ thành, quý yêu thương nhớ tự tâm hành. Quý yêu không bỏ tình cao quý, tỉnh giấc tâm thân tự thực hành. Sự thương yêu trìu mến đôi bên kéo dài có hữu ích gì không? Thưa, sự trìu mến kéo dài rất hữu ích cho tình thương xây dựng, nhắc nhở cho nhau nuôi dưỡng tinh thần xây dựng. Ở đây là thầy nói cái sự thương yêu trìu mến, ví dụ như nói là thương yêu trìu mến cái người truyền pháp đi thì nó kéo dài, là mình không bỏ thì lúc đó nó rất hữu ích cho cái việc xây dựng tình thương, nhắc nhở cho nhau. Như là ông thầy mình đi theo ông thì nhớ ông thì ông nhắc nhở cho mình nuôi dưỡng cái tinh thần xây dựng. Thương yêu nhắc nhở giúp đỡ thành, thương yêu mình mới nhắc nhở mình những cái điện cần thiết phải làm và những chuyện không cần thiết, nhắc nhở mình để cho mình đi tới cái chỗ thành đạt tốt đẹp. Quý yêu thương nhớ tự tâm hành, quý yêu mình thương nhớ người truyền pháp thì từ cái tâm mình phải hành. Quý yêu không bỏ tình cao quý, mình quý yêu trời Phật thì mình nhớ lúc nào cũng tưởng nhớ trời Phật, không bỏ cái tình cao quý đó. Tỉnh giấc tâm thân tự thực hành. Tỉnh giấc là mình ở dưới này là mình bị hôn mê, mà khi mà mình thức tâm là mình tỉnh giấc, vậy mình sống mình tưởng cái cõi này thật nhưng mà đó chỉ là một giấc mơ thôi, cũng như tối mình nằm mơ đó, mình thấy trong lúc mình nằm mơ đó mình thấy mình tưởng là thật, mình cũng có những cảm giác, nhiều khi mất đồ rồi mình cũng chạy đi kiếm, mình thôi mình cũng sợ, cũng có đầy đủ cảm giác, nhưng mà tới hồi mình tỉnh giấc mình thức dậy mình mới biết à đó là giấc chiêm bao. Thì bây giờ mình đang sống cuộc đời này, mình đang hôn mê là cũng như là mình sống trong cái giấc mơ vậy. Mình tưởng thiệt, mình làm cái gì mình cũng sợ cũng động hết, nhưng mà lúc mà nhiều khi mình sợ quá đi, mình thấy mất cái này mất cái kia cái nọ, mình tưởng là mất rồi, nhưng rồi tới hồi mình tỉnh giấc á mà nó ồ đây là giấc chiêm bao không có thật, thì lúc đó tỉnh giấc tâm thân tự thực hành, thì lúc đó mình không còn mê trần nữa, tâm thân mình lo thực hành. Hỏi số 2, hỏi trung tín với chính mình có lợi không? Đáp thưa, trung tín với chính mình mới có cơ hội sửa tâm tánh tốt. Kệ dấn thân tự độ quý yêu trời, lời lẽ phân minh rất thảnh thơi. Quy hợp ý trời trong thức giác, bình minh sáng tỏa khắp nơi nơi. trung tín với chính mình mới có cơ hội sửa tâm tánh tốt. Đó là mình thấy là trung tín là một cái đức tính rất là quan trọng. Thứ nhất là người tu, thành ra mình phải trung tín với chính mình. Đó, mình đã hứa làm cái chuyện đó cho mình tốt đẹp thì mình phải đi tới cùng. Mình đã chấp nhận cái pháp này, là mượn cái pháp này để đi tới cùng, thì mình phải giữ cái pháp này đi tới cùng. Mình đã gọi người đó là thầy của mình thì mình phải tôn kính cho tới cùng, không có bao giờ phản lại. Thì cái đó là sửa cái tâm tánh mình, tánh tốt. Cái người mà trung tín là người có cái tánh tốt, có tâm tốt, không có bao giờ thay đổi. Nó một là một, hai là hai, giữ một lòng một dạ. Kệ dấn thân tự độ quý yêu trời, mình dấn thân vô con đường tu là mình tự giúp mình, thì lúc đó mình mới biết quý yêu trời. Tự độ là tự giúp cho mình tiến lên đó. Quý yêu trời, lời lẽ phân minh rất thảnh thơi, là khi mà sáng suốt rồi đó thì cái lời lẽ nó mới phân minh được, phân cái nào đúng cái nào sai, phân một cách sáng suốt đó, phân tách một cách sáng suốt đó. Là lời lẽ phân minh rất thảnh thơi, nhẹ nhàng lắm, ở giới thanh nhẹ rồi, thành ra lời lẽ phân minh rất thảnh thơi. Quy hợp ý trời tâm thức giác, là mình đi theo cùng cái ý của ông trời đó, thì cái tâm mình lúc nào cũng được ban chiếu nhẹ nhàng, dễ thức giác lắm. Thuận thuận theo trời đó, thuận thiên đó. Quy hợp ý trời, mình trở về mình hợp với cái ý của ông trời, mình biết thương yêu xây dựng và gánh vác. Bình minh sáng tỏa khắp nơi nơi, trong đạo hay nói bình minh. Bình minh là sau cái cơn mà đen tối á, mà mình bước ra mình thấy là bình minh, là mặt trời nó bắt đầu nó ló dạng. Thì càng ngày nó mặt trời nó càng lên á, thì nó càng sáng. Mặt trời ló dạng và mặt trời sáng ở trên tiếng Pháp thì nó có hai chữ khác nhau. Nó có cái bình minh mới ló dạng, nó mới mờ mờ thôi. Và khi mà bình minh mà mặt trời nó sáng thiệt sáng, nó có hai từ khác nhau. Tiếng Việt mình thì chỉ có bình minh thôi, mà khi mà bình minh mà sáng tỏa là mặt trời nó đã lên rồi, nghĩa là mình đã đốt sáng được cái tâm của mình rồi, sáng suốt rồi. Mình đã đi qua một cái giai đoạn tâm tối là ban đêm á, mà giờ tới sáng rồi, mặt trời nó lên rồi đó, là cái bình minh đó là sáng tỏa khắp nơi nơi. Là bình minh này là mặt trời lên rồi đó. Hỏi tình yêu xuất phát từ đâu? Đáp: thưa, tình yêu xuất phát từ sự mong muốn và tham dâm. Kể tình yêu nung nấu đã từ lâu, quý trọng thương yêu rất nhiệm màu. Tình thật gieo trồng trong ý muốn, thâm tình cởi mở giải mê sầu. Đó, tình yêu mà mình nói về cái tình yêu ở thế gian á, nó xuất phát từ sự mong muốn và tham dâm. Mình ham muốn quá, mình thấy người đó thích hợp với mình, muốn sống chung với người đó, mình muốn lấy người đó, đó là tình yêu ở thế gian. Tình yêu nung nấu đã từ lâu, quý trọng thương yêu rất nhiệm màu. Tình thật gieo trồng trong ý muốn, thâm tình cởi mở giải mê sầu. Còn nếu mà tình yêu đã nung nấu đã từ lâu là nó đã cái nghiệp nó đã từ nhiều kiếp rồi, quý trọng thương yêu rất nhiệm màu, nó tự nhiên nó cho mình cái tình cảm gặp người đó, tự nhiên mình thương mến thì nó rất là nhiệm màu, cái sự sắp đặt, cái duyên tiền định. Tình thật gieo trồng trong ý muốn, cái tình đã gieo trồng trong cái ý muốn của mình, cái ngày mình gặp là tự nhiên mình muốn. À, cái tình đó là đã gieo trong ý muốn của mình, cái duyên ông trời đã sắp đặt. Thâm tình cởi mở giải mê sầu, nói cái thâm tình là nó có nhiều năm nhiều kiếp rồi đó, bây giờ nó gặp nhau nó cởi mở ra để nó tiến lên á, thì lúc đó mới giải mê giải sầu, không còn mê nữa mà không còn buồn nữa. Mình hiểu rõ cái định luật, hiểu rõ duyên nghiệp thì lúc đó mới giải mê giải sầu, là nhờ tu sáng suốt rồi mới được. Câu số 4 hỏi: quyến luyến tình thâm có ích gì? Đáp: thưa, quyến luyến tình thâm khơi dậy mối tình xa xưa tái hồi, vui trong thanh tịnh và thức giác. Thâm tình nhắc nhở quý thương nhau. Nhớ trước nhớ sau giải ưu sầu, quyến luyến tình đời trong chốc lát. Tình đời đen bạc chẳng lo âu. Đó, quyến luyến tình thâm khơi dậy mối tình xa xưa tái hồi. Đó, ở đây cũng có thể nói là cái duyên vợ chồng hay là cái duyên bạn bè cũng được. Cũng như mình gặp lại Đức Thầy là mình cũng đã có duyên gặp Đức Thầy từ lâu rồi. Thì cái đó là cái tình thâm là lâu lâu đời rồi đó. Bây giờ mình gặp nhau nó quyến luyến muốn được ở gần nhau. Mà cái mối tình đó là mối tình xa xưa, là nhiều kiếp rồi đó. Nay được gặp lại, à, xa xưa tái hồi, vui trong thanh tịnh và thức giác. Đó, khi gặp Đức Thầy là mình vui lắm, nhưng mà vui trong thanh tịnh và giúp cho mình thức giác. Thâm tình nhắc nhở quý thương nhau. Đó, trong cái thâm tình đó, Đức Thầy mới nhắc nhở cho mình những lời vàng ngọc thì làm cho mình quý thương. Thầy cũng thương mình mà mình cũng thương Đức Thầy. Nhớ trước nhớ sau giải ưu sầu. Nhớ trước nhớ sau giải ưu sầu. Mình biết cái chuyện lúc trước và biết cái chuyện sau này, giải được những cái buồn lo. Quyến luyến tình đời trong chốc lát. Ở tình đời thì nó có cái sự quyến luyến, nhưng mà chỉ một thời gian thôi, trong chốc lát. Tình đời đen bạc chẳng lo âu, vì cái tình đời nó là tạm, nó là đen bạc thay đổi, cho nên mình không cần lo âu. Mình biết cái cõi tạm rồi, không cần lo âu nữa. Hỏi: quý yêu trời vạn sự hành thông là sao? Thưa, quý yêu trời tự giải tỏa uất khí của nội tâm, rất dễ tha thứ và thương yêu. Kệ: quý yêu trời giải tỏa phiền yêu, thức giác tâm tu chẳng hận cừu. Thanh tịnh cảm mừng tâm thức giác, mưu đồ không có tự về ưu. Mình quý yêu trời á, là mình thanh nhẹ rồi mình mới quý yêu trời được. Là lúc đó mình đã giải tỏa uất khí của nội tâm rồi. Người thanh nhẹ rồi mới giải hết uất khí của nội tâm là thanh nhẹ rồi, thì không còn giận hờn ghen ghét gì nữa hết. Ai có làm hại gì mình cũng không có giận, không có ghim, không có gút, thì dễ tha thứ và thương yêu. Là nhờ cái mình được thanh nhẹ đó mình mới quý yêu trời. Quý yêu trời giải tỏa phiền ưu, những gì lo âu mà phiền phức đó là mình giải ra hết, là nhẹ rồi đó. Thức giác tâm tu chẳng hận cừu, mình thức giác tâm tu rồi mình không còn hận cái gì nữa hết, không còn mà hận mà kéo dài là cái gì đó. Thức giác tâm tu chẳng hận cừu, là hận cừu là cái hận mà nó sâu sắc, quán hận mà nó thâm sâu đó, kêu là hận cừu, quán thù á. Hận là giận, quán hận. Còn cừu là nó có chữ thù ở đó luôn. Hận cừu là hận mà còn thù nữa. Thanh tịnh cảm mừng tâm thức giác, mưu đồ không có tự về ưu. Mình không còn cái mưu đồ nữa, đâu có hận thù nữa đâu mà có mưu đồ. Tự mình về cái chỗ tốt đẹp kêu là về ưu. Tốt đẹp nhất kêu là về ưu. Câu số 6 hỏi: tại sao người tham lại sợ nghèo? Đáp: thưa, người tham luôn luôn sợ nghèo và khổ, không giúp ích gì cho xã hội cả. Kệ: tham lam xấu tánh khó nên hình, đầu óc lôi thôi khó đạt minh. Duyên nợ tràn đầy tâm khó thoát, thực hành tự giác hướng tâm linh. Đó, ở đời ấy, con người ra là có cái gốc là tham. Mà cái người mà tham nhiều chừng đấy, họ sợ nghèo bao nhiêu họ cũng thấy không có đủ hết. Và họ thấy rất là khổ vì không bao giờ cho là đủ hết, thành ra bao nhiêu cũng không đủ hết. Lúc nào cũng sợ nghèo, có ăn cũng sợ nghèo. Đó, vì tham mình muốn dự trù, muốn dự trữ. Thì cái người đó ôm thì không có giúp ích gì cho xã hội cả. Tham lam xấu tánh khó nên hình. Cái tham lam là một cái tánh xấu, khó mà nên người lắm. Đầu óc lôi thôi khó đạt minh, làm cho cái đầu óc mình nó lộn xộn vì cái tánh tham sợ nghèo đó, khó mà đạt được sự sáng suốt. Duyên nợ tràn đầy tâm khó thoát. Khi mà cái trong cái tình trạng nó duyên nợ nó lại nó bao vây mình á, thì cái đầu óc mình nó không có sáng suốt á, thành ra mình khó thoát lắm. Thực hành tự giác hướng tâm linh, thực hành mà giải tỏa hết để cho nó đi tới cái tự giác, thấy được cái đó là cái sự sai lầm á, thì lúc đó nó hướng về phần hồn thôi, không có hướng về của cải nữa. Hỏi mưu đồ lật ngược tình thế có thành công hay không? Đáp: thưa, sự mưu đồ lật ngược tình thế trái thiên ý sẽ không hữu ích gì cho tâm thân cả, chỉ có cho hại cho tâm thân. Kệ: thâm tăng ác hại tạo phiền ưu, chẳng có ích chi lại hại người. Không thích tâm tình gieo loạn động, càn khôn quy mục ý minh trời. Mưu đồ mà lật ngược tình thế là nó không đúng với cái thiên ý, thì sẽ không hữu ích gì cho tâm lẫn thân mình, có hại cho tâm lẫn thân hơn. Cái đó là cũng như phản phản lại cái tình thế, cái sự sắp đặt của ông trời á. Tình thế là cái hoàn cảnh do ông trời sắp đặt để dạy dỗ mình muốn lật ngược lại, mình muốn thay đổi lại, trái với cái thiên ý. Thân tâm ác hại tạo phiền ưu, thì đó mình sanh ra cái tâm ác, mình hại, mình tạo cho mình phiền lo âu thêm, chẳng có ích chi lại hại người. Mình mưu đồ là luôn luôn mình muốn hại người. Không thích tâm tình gieo loạn động, mình không thích cái đó thì làm cho cái tâm tình mình nó gieo cái sự động loạn. Càn khôn quy mục ý minh trời, mình trở về hòa hợp với càn khôn vũ trụ thì cái ý mình mới hiểu ông trời. Bài thơ tuần này: thất tình lận đận, mình đánh máy trật để thất tình lận đậm, không phải thất tình lận đận. Thì mấy cái người mà mấy người mà thất tình lận đận khổ. Tình đâu mà mất bạn ơi, đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên. Cái tình yêu ở thế gian nó không có thật, nó là chỉ tạm trong vòng vây trả học hỏi để tiến hóa thôi, trong duyên thầy duyên con để tiến hóa thôi. Thành ra tình ở đâu mà mất, đâu có thật đâu mà mất. Đem lòng thương nhớ đứng ngồi không yên đó, khi mà mình thương một người nào á, mình đưa hết cái lòng của mình thương nhớ người đó, thành ra mình không có yên, đâu có tối ngày cứ nghĩ tới người đó hoài, nhớ người đó hoài mà không có được gần, thành ra đứng ngồi không yên. Như nhiều người thất tình bị bồ bỏ, nhớ thương người đó mà người đó đứng ngồi không yên, ở trong này nó lộn xộn hết. Yêu nhau cảm thấy rất phiền, chung lo không xuể không yên cõi lòng. Khi mà hai người yêu nhau á thì nó sanh ra nhiều cái chuyện phiền phức. Chung lo không xuể không yên cõi lòng. Hai bên cũng cùng lo mà lo không thể nào lo nổi. Cái lòng nó cũng không có bao giờ nó yên. Thất tình lận đận long đong, khi mà mình bị thất tình đó là cái tình yêu, tình yêu không có được như ý muốn, thất tình bị bỏ, thất tình lận đận long đong khổ lắm. Tâm ta tự quyết, nói vòng cảm giao, lúc đó thức tâm rồi mới tự quyết định nói vòng cảm giao với càn khôn vũ trụ, không có lo cái chuyện tạm nhỏ hẹp ở dưới thế gian nữa. Bên ngoài ánh sáng trăng sao, bên trong có sẵn từ cao thấp tầng. Bên ngoài thì có sẵn, có nhật nguyệt tinh, có trăng sao, trời đất có sẵn, sắp sẵn cho mình bên ngoài. Còn bên trong mình cũng có thượng trung hạ, từ thấp tới cao, có sẵn từ cao thấp tầng. Có đau, có khổ, có ưng. Mình yêu nhau thì bị thất tình thì nó bị đau. Hỏi cái xác đau, cái hồn đau. Cái đó là cái hồn đau, chứ cái xác nó không có biết đau. Cô đó cô nói bỏ mình một cái là tự nhiên cái hồn nó đau. Cái xác đâu có bị thương tích gì đâu mà đau. Có đau, có khổ, trong tâm nó khổ. Có ưng, ưng là chấp nhận, chịu. Chung vui tan tụ, tiến từng phút giây. Chung vui rồi sẽ đến ngày tan tụ, trong cái định luật sanh ly tử biệt. Có nhiều người gặp nhau, ông trời cũng cho gặp nhau chút xíu vậy á, rồi phải xa cách nhau, không có được ở gần nhau hoài, thì nó mới sanh ra cái thất tình. Chung vui được chút xíu rồi nó phải chấp nhận cái định luật tụ tan, tiến từng phút giây, giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Cái đó là cũng là một cái bài học, thất tình cũng là một cái bài học để giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Chẳng còn lý luận mưa mây, không có nói chuyện trên trời dưới đất nữa, thấy chuyện này chuyện kia thay đổi mà không lo sửa mình. Lý luận, nói lý luận cái chuyện bên ngoài, chuyện mưa, chuyện mây, nó tan trụ tụ tan đó. Lý luận cái chuyện trên trời dưới đất là kêu là lý luận mưa mây. Trong tan có tụ, có ngày đạt thông. Mình thấy tan nó ra là hai bên, cái mối tình nó tan rã rồi. Nhưng mà nó sẽ có tụ, có ngày đạt thông. Khi mà mình trở về với bên trên rồi đó, thì nó có sẽ hội tụ. Hội tụ với cái càn khôn vũ trụ, hội tụ với cha trời, hội tụ với sự thanh nhẹ bên trên. Có ngày đạt thông, thì cái ngày đó là cái ngày thành đạt á, là mình thông hiểu hết tất cả, mình trở về với sự sáng suốt, thanh tịnh, là ngày đạt thông. Sống nhờ định luật quá công, mình ở dưới thế gian này, mình sống là nhờ cái định luật của ông trời, là người quá quá sanh sanh, đủ thứ chuyện giúp cho mình sống. Sanh sanh quá quá giải vòng ước mơ, nó trong cái định luật sanh sanh quá quá, từ cái này đầu thai lên cái kia, chuyển hóa chuyển hóa, biến ra cây cỏ thu hoạch cho mình ăn, là trong cái định luật sanh sanh quá quá là ông trời cũng giúp cho mình sống, có không khí, có thức ăn, có đầy đủ hết. Giải vòng ước mơ thì lúc đó mình tỉnh giấc rồi á, thì mình không còn ước mơ nữa, mình hiểu rồi, đây là bài học tạm để cho mình thức tâm, thì không còn ước mơ nữa. Người già cho đến trẻ thơ, thơ ngây chưa hiểu được giờ ra đi. Từ người già cho đến đứa trẻ mới ra đời á, vẫn còn ở sống ở thế gian mà vẫn còn thơ ngây. Mình không hiểu được cái giờ phút lâm chung, cái giờ ra đi của mình như thế nào. Đó, vẫn còn ngây thơ vậy đó, là tại vì mình không hiểu rõ, cho nên mình cũng như đứa trẻ vậy, rất là thơ ngây, chưa hiểu được giờ ra đi. Cái giờ ra đi mình có đến rồi thì phải có cái giờ ra đi, mà giờ ra đi mình cũng không hiểu được, mình không có sửa soạn cho nó, mình không có sửa soạn để cái giờ ra đi mình được ra đi thanh nhẹ, mà mình biết được, mình nhớ lúc nào mình cũng có cái giờ sẽ ra đi. Thành ra mình không có ôm cái chuyện ở thế gian nữa, không có tham sống sợ chết nữa. Rồi, đến đây là chấm dứt buổi học. tu học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã hội tụ.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn
Dạ.
Đạt.
Chào các bạn.
Chào tất cả
Chào
các
các
bạn.
bạn.
Em cảm ơn anh Bảo. Em chào tất cả các bạn ạ.
Chào các
Cảm ơn
bạn.
anh Bảo. Chào tất cả các bạn ạ.
Cảm ơn bạn. Chào bạn.
Rồi, tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Cảm ơn. Em xin chào các bạn ạ.
Chào.